SBS Việt ngữ.
Cứ mỗi 2 năm một lần thì cộng đồng người Việt tự do của cả nước Úc họp nhau một lần, và các tiểu bang thì thay phiên nhau để mà tổ chức. Lần này là lần thứ 24 thì là đến lượt của bên Tây Úc. Đại hội đó thì thường cái mục đích chính của nó là các tiểu bang và lãnh thổ ngồi lại với nhau để tường trình về những hoạt động của mình trong vòng 2 năm vừa qua, những điều hay, điều dở để mình rút tỉa những kinh nghiệm, những cái để giải quyết với nhau. Thứ nhì nữa đó là nhân cái dịp này đó thì cộng đồng ngồi lại với nhau để mà ban thảo cho những cái phác họa, những cái kế hoạch và những đường hướng đi cho 2 năm tới, đồng thời cũng là để bầu cử một cái ban chấp hành cho cộng đồng người Việt liên bang. Thì mục đích chung cũng chỉ là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là để nâng cao cái phẩm chất do người Việt đóng góp cho nước Úc. Thứ nhì nữa là để giữ vững cái thành trì chống cộng tại hải ngoại để mà mang lại tự do dân chủ cho nước Việt Nam. Đó là hai cái điểm chính nhất của cái đại hội. Ngoài hai phần đó ra thì còn có những cái phương án khác, chẳng hạn như là đào tạo những hậu duệ để tiếp tục cái con đường của người Việt tị nạn chống cộng sản. Thứ nhì nữa là để duy trì cái văn hóa và cái ngôn ngữ trong những tầng lớp trẻ sau này.
Vâng, thưa, như vậy trước khi mà những điểm mà bác sĩ vừa trình bày được mang ra bàn thảo tại Đại hội Liên bang lần thứ 24 tới đây, thì xin ông tiết lộ riêng cộng đồng người Việt tự do tại Úc thì cộng đồng sẽ mang đến cho đại hội những vấn đề gì liên quan đến các mục đích vừa kể, chẳng hạn như là đầu tiên cộng đồng có những cái thuận lợi hay là khó khăn như thế nào mà cần được chia sẻ trong đại hội ạ?
Vâng, thì cộng đồng Tây Úc là cộng đồng mặc dù sống trong một cái lãnh thổ 1/3 của nước Úc rất là lớn, nhưng mà dân số lại ít và lại ở xa mọi người, rất là xa, cho nên là có những cái thuận lợi và khó khăn riêng của nó. Thứ nhất là tòa lãnh sự cộng sản nó lại mở cái tòa lãnh sự ở cái phía Tây này, tại vì nó quá xa với các cái miền Đông. Rồi thì vì cái ảnh hưởng của họ đó, họ cũng có những cái chân tay bộ hạ nó hay phá mình. Nhưng mà nó là những chuyện tương đối, đối với tôi là lẻ tẻ nhỏ thôi, không quan trọng. Cái quan trọng là người Việt ở xa đó thì có những cái gì mà thuộc lại khó khăn đó thì ít có người nào tiếp ứng mình. Nhưng thay vì đó thì có cái thuận lợi là mình đoàn kết. Thì tất cả các đoàn thể đều đoàn kết với cộng đồng người Việt tự do. Cho nên những cái chính sách gì mình làm, những cái phương hướng mình làm đều được có sự hỗ trợ rất lớn của đồng hương. Chẳng hạn như hỗ trợ Tết vừa rồi, mặc dù dân số chỉ vào khoảng 22 đến 25 ngàn thôi, mình không có chính xác được bao nhiêu, nhưng mà số người đi hội chợ Tết vào khoảng 15 ngàn người rồi, thì đó là một cái thành công rất là lớn. Thứ nhì nữa là mình được một cái thuận lợi là các nền, các người chính trị ở đây từ liên bang, tiểu bang cho đến địa phương đều hỗ trợ mình và là những người bạn rất thân thiết của cộng đồng. Thì chẳng hạn như cái kỳ này mình tổ chức đại hội lần thứ 24 thì quốc hội khi họ nghe vậy là họ offer tức khắc là cho mượn quốc hội để làm. Vì họ nói rằng mình là một cái lực lượng rất là lớn và tập trung cả nước với nhau, thì họ nói là đây là một biến cố rất quan trọng đối với cái chính trường Úc. Họ lập tức họ mở vòng tay, họ nói là họ sẽ cho mượn quốc hội để mình tổ chức cho nó trang trọng, cho nó có ý nghĩa. Tất cả đều tập trung đêm khai mạc tại quốc hội hết thì mình cũng đã đều ra điều mừng.
Thưa ông, như vậy cộng đồng người Việt tự do Tây Úc đã có những cái đóng góp gì cho xã hội Úc tại địa phương mà được các cái chính khách Úc họ quý mến cộng đồng như vậy thưa ông?
Nói cái vấn đề mà đóng góp thì nó có nhiều mặt đóng góp, chẳng hạn như là cộng đồng người Tây Úc, người dân bên Tây Úc này đã làm chủ farm, làm chủ những nhà máy cơ sở sản xuất những cái hoa quả cũng như là những cái thực phẩm địa phương rất là lớn.
Yeah.
Người Việt Tây Úc ở bên Tây Úc chiếm hầu hết là khoảng hơn 90% các lò bánh mì tại tiểu bang Tây Úc.
Yeah.
Rồi thì tôi nghĩ là những cái thành phần trí thức đóng góp cho xã hội làm lớn trong các ban ngành của chính phủ rất nhiều. Về vấn đề chuyên môn, chẳng hạn như nghề y khoa chẳng hạn, thì tất cả các specialist, các ngành chuyên khoa của y khoa đều có mặt bác sĩ Việt Nam. Đó. Cho nên là cái khi người Úc họ nhìn vào cái cộng đồng này thì họ thấy rằng rất là non trẻ, tụi nó chỉ có khoảng 40 năm nhưng mà cái sự hội nhập vô cùng nhanh và rất là hiệu quả. Rồi các học sinh ở đây, các trường, chẳng hạn như là bản thân tôi là được mời làm ban giám hiệu của một cái trường trung học, tại vì họ nhận thấy cái sự hiện diện của học trò Việt Nam cũng như người Việt Nam rất là lớn trong cái địa phương của họ.
Yeah.
Thì tôi trở thành tiếng nói chung của mọi người. Đồng thời quốc hội mời tôi làm ủy viên, một trong 9 thành viên của Ủy ban Cố vấn sắc tộc của Quốc hội, thì những cái gì mình cần mình nói với họ. Cũng như sáng nay là tôi được cái Department of Home Affairs mời đến để nói chuyện một tiếng đồng hồ, nghe coi nguyện vọng của mình là cái gì, mình đánh giá gì về chính phủ, mình cần cái chính phủ thay đổi cái gì để cho nó có quyền lợi cho mình.
Tức là cộng đồng người Việt tự do Tây Úc đó phải không ạ?
Dạ vâng, của Tây Úc không đó. Thì mới đây cách khoảng nửa tiếng tôi mới từ cái chỗ đó mới đi về, mình đóng góp chẳng hạn những vấn đề thi vào citizenship, tại sao lại bắt mình phải nói được tiếng Anh, trong khi cái sự đóng góp của mình so far very good mà đâu cần tiếng Anh. Có những thế hệ nói tiếng Anh dễ dàng như con cháu mình, nhưng thế hệ già bao nhiêu người nói được tiếng Anh, nhưng mà nhìn lại cái sự đóng góp của họ coi, họ không có tiếng Anh họ vẫn còn đóng góp được, thì tại sao mình lại bắt họ phải biết tiếng Anh trước khi trở thành người Úc. Đó những cái điều mà tôi nói ra và họ ghi nhận rất là nhiều, họ cảm ơn mình đã có những sự đóng góp về phương diện chiến lược, rồi đồng thời đó cả anh em tị nạn và vượt biên do cộng sản mới đây, họ vượt biên từ các nước như Mã Lai thì Indo tới đây họ bị bắt tù, thì mình là những người cứu họ ra và cho họ gia nhập vào trong xã hội, làm việc giúp cho mình, volunteer trong rất nhiều chuyện. Thì đó là những cái điểm son mà mình thấy nhà nước họ nhìn đến mình, họ rất là không phục điều thứ gì nữa. Cộng đồng người Việt tại Tây Úc chỉ có một tổ chức duy nhất mà thôi. Không có một tổ chức nào đứng ra challenge rằng tôi cũng đại diện người Việt. Chỉ có một tổ chức duy nhất cộng đồng người Việt tự do của Tây Úc thôi.
Vâng, thưa ông có đề cập đến sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tự do Tây Úc. Chúng tôi cũng được biết Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Tây Úc cũng tập trung rất là nhiều người trẻ và rất là năng nổ. Đây có phải là một điểm mạnh của cộng đồng người Việt tự do Tây Úc không thưa ông? Một điểm mạnh khác?
Dạ, thì cái một điểm mạnh là cái đó đúng rồi đấy. Nhưng mà thật sự chị biết trong ban chấp hành thì mặc dù có anh em rất là đông đảo, thành phần trẻ cũng nhiều, nhưng mà những người có thời giờ để mà làm việc cho nó running, cho nó chạy thì dĩ nhiên là chỉ có một thiểu số thôi.
Yeah.
Nhưng mà dầu gì đi nữa thì cái hiện tượng mà gọi là phụ trợ phía sau khi cần kêu đến thì rất là nhiều. Thì Tây Úc thì trong cái đại hội này, hồi nãy quên chưa trả lời chị là mình sẽ mang cái kinh nghiệm mà giảng dạy tiếng Việt cho mọi người. Tại vì Tây Úc này thì cộng đồng có cái may mắn là cộng đồng lại có một cái trường học riêng của cộng đồng.
Trường học riêng?
Trường học tiếng Việt, cộng đồng lãnh đạo một cái trường tiếng Việt rất là lớn, khoảng 200 học trò. Ngoài ra thì cũng có nhiều trường của các tôn giáo khác như là bên Thiên Chúa, bên Tin Lành, bên Phật tử, họ cũng có trường riêng. Nhưng mà đặc biệt thì sao như tôi nhận xét là hình như cả nó chỉ có một cộng đồng Tây Úc là run một cái trường thôi.
Dạ.
Thì cái trường đó thì đặc điểm đó là tụi này dùng phương pháp dạy đánh vần kiểu mới, không có học theo kiểu từ trường của Việt Nam hồi xưa nữa. Cho nên là con nít nó học tiếng Việt nó hấp thu rất là nhanh và các em chỉ cần hơn một năm đã đọc tiếng Việt rất là giỏi rồi. Rồi tụi này sẽ mang kinh nghiệm ra để nói. Thứ gì nữa là chúng tôi quan niệm rằng trong cái lịch sử hiện đại thì người Cộng sản luôn luôn muốn xóa bỏ cái lịch sử gần cận đại, họ bóp méo. Chẳng hạn như là những trận đánh Long Tân, những cuộc sửa Việt Nam, họ đều bóp méo, họ không muốn cho giới thanh niên của thế hệ sau này nhìn lại được cái đó, đơn giản như Tết Mậu Thân, những cuộc thảm sát đó, họ xóa nhòa hết. Thì cộng đồng chúng tôi có thấy có cái bổn phận là mình phải giữ cái đó. Cho nên là cộng đồng đã làm được hai chuyện, là thứ nhất là dựng được cái tượng đài thuyền nhân tri ân nước Úc, và mới đây nhất cách đây hồi 30 tháng 4 thì lại khánh thành được cái công viên Hòa Bình để tỷ cường niệm cuộc chiến Việt Nam. Thì đó là những nơi mà sau này những thế hệ thanh niên Úc và Việt con nít đến đó để học và nhìn lại được những sự hy sinh của ông cha mình. Thì nếu mình không làm cái đó thì hậu duệ sau này sẽ mù tịt hoàn toàn hết.
Vâng, đó là việc giữ gìn văn hóa cũng như là ngôn ngữ cho các thế hệ trẻ. Thế thì còn việc đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ tự do mà ông có đề cập đến, thì kinh nghiệm của cộng đồng người Việt tự do Tây Úc là gì thưa ông?
Dạ, trách nhiệm của tôi này, của cộng đồng này là mình có bổn phận phải hỗ trợ tất cả những người mà có làm công việc đó, bất kể là đoàn thể nào. Đoàn thể nào có cái khuynh hướng đang muốn cho Việt Nam có dân chủ tự do, dân người dân được no ấm và sự cai trị của Cộng sản phải chấm dứt, thì chúng tôi đều hỗ trợ. Và ngược lại thì khi mình hỗ trợ cho họ thì họ hỗ trợ cho mình. Chẳng hạn những cái cuộc chống văn hóa vận, những ngày lễ tưởng niệm cuộc chiến, những ngày lễ kỷ niệm những biến cố lớn, những ngày lễ giỗ tổ, thì tất cả các đoàn thể đều đến chung vai với mình. Đó là cái đặc điểm của bên Tây Úc.
Vâng, như vậy thì đại hội được dành cho những ai, có những thành phần như thế nào tham dự thưa ông?
Dạ, thứ nhất là ngoài những cái đại biểu của các tiểu bang về tham dự thì chúng tôi đã mời tất cả những đại diện của tất cả các đoàn thể ở đây.
Dạ.
Tất cả đoàn thể lẫn tôn giáo chúng tôi đều mời hết để tham dự. Và cái số mà giới hạn của Quốc hội là họ nói là cái phòng khánh thiết để mà có thể ăn uống được của họ lớn nhất chỉ có ngồi được khoảng 80 người. Cho nên họ không có cho vượt qua số 80. Thì chúng tôi gói ghém anh em lại để cho tất cả các đoàn thể đều có mặt bữa hôm đó.
Thưa, nếu mà chỉ dành cho những người được mời, theo như ông vừa nói đó, thì những người còn lại trong cộng đồng muốn tham dự đại hội, muốn có ý kiến đóng góp thì như thế nào thưa ông?
Thì trong hai cái ngày kế tiếp là ngày mùng 9 và mùng 10 đó, thì cái conference đó, cái đại hội diễn ra tại cái hội trường Kundula, thì chúng tôi mở cửa cho public, ai muốn vô nghe thì vô. Nhưng mà bảo rằng để đến để mà đóng góp trực tiếp thì thời giờ không có cho phép. Tuy nhiên ai muốn đóng góp cái gì thì đóng góp cho cái người chủ tịch của cái địa phương của mình. Người đó sẽ nói và trình bày trong cái hội nghị thôi. Đêm đầu tiên là đêm thứ sáu thì tổ chức tại Quốc hội trong City. Và hai ngày kia thì từ sáng đến tối là chúng tôi làm ở cái Kundula. Và đặc biệt là cái đêm thứ bảy chúng tôi mở một cái đại nhạc hội lớn. Một là để chào mừng cái đại hội, thứ nhì là để gây quỹ cho cộng đồng địa phương. Tại vì thường thường chúng tôi không có lấy tiền vào hội chợ Tết, thì cũng kể như là không có thu được cái tiền đó để có tiền trang trải. Tại vì cộng đồng có cơ sở phải trang trải tiền thuế má, tiền điện nước, đồng thời mướn những nhân viên xã hội làm việc để giúp cho đồng hương những khó khăn. Thì trong vòng mấy năm vừa rồi chúng tôi đều có người làm, nhưng thời gian gần đây thì bắt đầu nó hơi cạn. Vì không có lấy tiền hội chợ Tết nữa, cho nên chúng tôi phải mở cái đại nhạc hội. Rồi thì nhưng ở Tết chẳng hạn như bắn pháo bông cho đồng hương hai đêm chẳng hạn thì tốn khoảng 15.000 đô tiền bắn pháo bông. Đó, thì những cái tiền đó ở đâu ra thì chúng tôi phải tìm cách đặng gây quỹ. Và tôi thấy là một đồng bào rất là sẵn sàng ủng hộ cho cộng đồng bán vé. Thì đêm mùng 9 tức là thứ bảy của đại hội đó thì có cái đại nhạc hội để chào mừng luôn. Và ngày hôm sau là ngày Chủ nhật thì chương trình nó cũng sẽ chấm dứt.
Như vậy thì ngày khai mạc thì sẽ được tổ chức tại Nghị viện Tiểu bang Tây Úc vào tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 6, lúc 6 giờ chiều, phải không ạ?
Dạ đúng.
Và cái buổi này thì chỉ dành cho 80 người được mời thôi vì cái số chỗ giới hạn thôi.
Dạ đúng.
Rồi hai ngày đại hội là thứ Bảy, Chủ nhật kế đó là ngày 9 và 10 tháng 6 thì sẽ được tổ chức tại Kundula Hall, số 90 Kundula Avenue ở vùng Kundula.
Dạ.
Thì trong hai ngày này thì ai cũng có thể đến dự thính được. Và muốn có ý kiến thì đóng góp cho cái người trưởng ban, trưởng đoàn. Còn tối thứ Bảy của cái ngày 9 tháng 6 đó thì quý vị sẽ tổ chức một cái buổi đại nhạc hội để mà gây quỹ cho cộng đồng người Việt tự do Tây Úc, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà cái buổi đó thì có mời tất cả cộng đồng người Việt tự do tại Tây Úc đến hay là chỉ cũng giới hạn trong những người mà tham dự đại hội thôi thưa ông?
Dạ không, có đó thì mở cửa cho public. Tôi tính chúng tôi dự định được khoảng từ 5 đến 600 người đến nghe.
Dạ.
Và những đại biểu thì được mời đến để ăn tối và nghe nhạc.
Dạ vâng. Và ngày 10 tháng 6 là ngày Chủ nhật là sẽ kết thúc đại hội. Vâng, như vậy cuối cùng ông có lời gì nhắn gửi đến cộng đồng người Việt tự do liên bang nói chung nhân cơ hội này không thưa?
Dạ không, thì chúng tôi cũng chỉ thứ nhất là cảm ơn tất cả các đại biểu đã bỏ công để đi một nơi rất xa xôi để tham dự. Thế nghĩ đến những đồng hương có cái gì muốn đóng góp khi nghe cái đài chương trình này thì cứ việc nói với cái người lãnh đạo của cái địa phương của mình. Chỉ cần viết email, điện thoại để những người đó mang những ý kiến đó đến đại hội. Tại vì cộng đồng là của chung mọi người. Và đại hội sẽ có những quyết định, những đường hướng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của tụi mình tại nước Úc. Thì mình cứ mạnh dạn đóng góp, xây dựng.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Tây Úc ạ.
Vâng, cảm ơn chị Vy và cảm ơn tất cả các quý thính giả của đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.